Đài Paris RFI, Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh Vũ, Minh Anh và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 12 tháng 6 năm 2012.
Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt bạo động tôn giáo tại Miến Điện.
Quốc hội Thái Lan hoãn xem xét dự luật hòa giải dân tộc gây nhiều tranh cãi.
Người dân thành phố Vũ Hán, Trung Quốc không thể ra đường do mây mù ô nhiễm.
Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc yêu cầu được tăng viện vũ khí để đối phó với đe dọa của Bắc Triều Tiên.
Mỹ miễn trừ trừng phạt mua dầu mỏ của Iran cho nhiều nước nhưng không có Trung Quốc.
Tại Moscow, hơn 100.000 người biểu tình chống Tổng thống Nga.
Liên Hiệp Quốc tố cáo quân đội Syria lấy trẻ em làm bia đỡ đạn.
Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Nga chọn trấn áp thay vì đối thoại với dân chúng.
Phong trào sinh viên Quebec phản đối việc tăng học phí có khả năng lan ra toàn Canada. Từ Toronto, nhà báo Việt Tiến tường trình.
Kính thưa quý thính giả, Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt bạo động tôn giáo tại Miến Điện. Theo AFP, chính quyền Miến Điện đang bị áp lực của quốc tế, thúc giục phải giải quyết tình trạng bạo động giữa tín đồ Hồi giáo và Phật tử ở bang Rakhine. Hàng trăm nhà cửa bị thiêu hủy, 7 người chết, theo tổng kết đầu tiên hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền thẩm định, thiệt hại nhân mạng có thể lên đến nhiều chục người. Bạo loạn vẫn tiếp tục xảy ra tại miền Tây Miến Điện, dù cho có lệnh thiết quân luật và quân đội đã được tăng cường, ngăn chặn hai phe tín đồ quá khích. Một nhóm phóng viên của AFP đến tận nơi cho biết từng cột khói vẫn bốc cao trên thủ phủ Xích Quê. Quân đội tuần tra trên đường phố trong khi cảnh sát kiểm soát tịch thu dao gậy. Theo tổ chức phi chính phủ Arakan Project thì những vụ xung đột từ 10 ngày qua đã làm nhiều chục người thiệt mạng. Sau vụ, một số Phật tử đã giết 10 tín đồ đạo Hồi để trả thù cho một phụ nữ bị hãm hiếp. Tình hình này gây lo ngại cho chính quyền trung ương và cộng đồng quốc tế. Báo chí thân chính phủ cảnh báo nguy cơ bạo động lan rộng như một lò thuốc súng. Tổng thống Thanh Sen hôm Chủ nhật kêu gọi đôi bên bình tĩnh, nhưng lời nói của ông cho đến hôm nay chưa được lắng nghe. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng thúc giục tất cả các bên hãy giữ thái độ chừng mực, ngừng tấn công lẫn nhau. Bà kêu gọi chính phủ Miến Điện phải mở cuộc điều tra nhanh chóng và minh bạch. Trong khi đó, tổ chức Human Rights Watch chỉ trích chính quyền Miến Điện thiếu sót bổn phận bảo vệ dân chúng. Tổ chức Nhân quyền Hoa Kỳ yêu cầu gửi quan sát viên quốc tế độc lập đến tận nơi. Liên Hiệp Quốc đã cho di tản nhân viên ra khỏi bang Rakhine. Xung đột đã làm cho 300 người Hồi giáo thuộc sắc tộc Rohingyas dùng thuyền vượt biển sang Bangladesh xin tị nạn, nhưng tất cả đã bị đuổi về.
Quốc hội Thái Lan hoãn thảo luận dự luật hòa giải dân tộc vì sợ gây bất ổn định chính trị. Theo AFP, chính quyền Thái Lan hôm nay 12 tháng 6 thông báo vì lo ngại việc xem xét bộ luật mới chủ trương hòa hợp dân tộc có thể gây ra những phản ứng tiêu cực. Quốc hội nước này đã quyết định hoãn việc thảo luận dự luật sang kỳ họp sau vào tháng 8 tới. Bộ luật hòa giải dân tộc dự kiến những nội dung có thể ân xá cho một số bản án chính trị đã kết án trong vài năm gần đây ở Thái Lan. Dưới sức ép của đường phố và của phe đối lập, tức Đảng Dân Chủ, Chủ tịch Hạ viện Somsak Kiasuranong đã thông báo không đưa việc thảo luận dự luật trong kỳ họp này của Quốc hội. Cách đây 2 tuần, phiên thảo luận dự luật tại Quốc hội đã không diễn ra được vì phong trào áo vàng ủng hộ hoàng gia tổ chức biểu tình phản đối. Các thành viên phong trào áo vàng và Đảng Dân Chủ đã phong tỏa lối vào của trụ sở Quốc hội. Họ tố cáo dự luật này nhằm mở đường cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trở về nước. Bị đảo chính lật đổ năm 2006, ông Thaksin hiện đang phải sống lưu vong để tránh bản án 2 năm tù vì tội gian lận tài chính. Lo ngại việc thông qua dự luật mới sẽ gây ra những rối loạn chính trị, Quốc hội cũng như chính phủ Thái Lan đã phải lùi lại việc thảo luận đến kỳ họp tới, bắt đầu vào mùng 1 tháng 8. Xã hội Thái Lan bị phân hóa sâu sắc giữa một bên là giới bình dân nông thôn và thành thị ủng hộ ông Thaksin, với một bên là giới ưu tú tại Bangkok dựa vào thanh thế của Hoàng gia Thái, luôn coi ông Thaksin là kẻ thù và là mối đe dọa cho nền quân chủ của nước này. Đỉnh điểm của sự phân hóa xã hội này là cuộc biểu tình hồi mùa xuân năm 2010 khi phong trào áo đỏ ủng hộ ông Thaksin chiếm trung tâm thủ đô, đòi chính phủ lúc đó dưới quyền của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức. Sau đó, quân đội can thiệp và những người biểu tình bị giải tán với hậu quả là 90 người chết và gần 2.000 người bị thương. Từ khi bà Inglak Sinavas, em gái ông Thaksin, lên làm thủ tướng tháng 8 năm 2011, chính phủ Thái Lan đã có nhiều cố gắng tạo sự ổn định chính trị bằng nhiều quyết định hòa giải trong xã hội. Tuy nhiên, phe Bảo Hoàng và Đảng Dân Chủ đối lập vẫn nghi ngờ các động thái mới của chính phủ nhằm chủ yếu chuẩn bị xóa tội cho Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đưa ông trở về nước.
Tại Trung Quốc, người dân thành phố Vũ Hán không thể ra đường do sương mù. Kể từ hôm qua, đa số trong 9 triệu dân của thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã phải ở nhà vì một màn sương mù màu vàng bí ẩn bao phủ cả thành phố. Lãnh sự quán Pháp cho rằng nguyên nhân có thể là do ô nhiễm từ chất clo, nhưng chính quyền Trung Quốc lại nói màn sương mù này do khói đốt rơm rạ. Nhiều người dân cho AFP biết màn sương ô nhiễm này bất thình lình xuất hiện vào sáng thứ Hai. Đây là sự kiện chưa từng thấy từ hơn 30 năm qua tại Vũ Hán. Mây mù được mô tả là có màu vàng pha xanh, dường như có lưu huỳnh, khác hẳn với sương mù ô nhiễm lâu nay. Cây cối, đường xá, các tòa nhà đều chìm trong một màu vàng đục, nhiều người bị cay mắt, đau đầu. Theo thông tin viên của AFP Stefan Lagarde, thì hầu hết dân thành phố Vũ Hán đành phải ở nhà. Nhiều người dân phải mang khẩu trang hay sử dụng khăn quàng che mặt và các nhà thuốc tây bán các mặt hàng này đã bị vét sạch. Trang web của lãnh sự quán Pháp tại Vũ Hán nhận định làn mây mù màu vàng bao phủ thành phố có thể là do ô nhiễm chất hóa học, dường như thuộc gốc clo. Lãnh sự quán Pháp khuyến cáo nên ở trong nhà, đóng hết các cửa sổ và hạn chế sử dụng máy lạnh. Theo như tin đồn trên mạng, thì màn sương ô nhiễm này là do một vụ nổ tại một nhà máy hóa chất ở đông bắc Vũ Hán. Nhưng Tân Hoa Xã trích thông cáo của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Trung Quốc khẳng định đó là do nông dân đốt rơm rạ trên đồng sau khi thu hoạch. Ô nhiễm không khí đang là vấn nạn của các thành phố Trung Quốc với nhiều ngành công nghiệp gây ô nhiễm, giao thông bùng nổ và sự thờ ơ trong việc bảo vệ sinh thái. Chính quyền thường bị lên án là đánh giá mức độ ô nhiễm không đúng sự thật. Dân chúng tỏ ra nghi hoặc các con số chính thức. Cách đây vài ngày, nhà cầm quyền Trung Quốc đã ngăn cấm các đại sứ quán nước ngoài công bố mức độ ô nhiễm theo cách tính riêng của họ, như trường hợp các cơ quan ngoại giao Mỹ ở Bắc Kinh và Thượng Hải.
Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc yêu cầu được bổ sung vũ khí. Trong bối cảnh các mối đe dọa của Bình Nhưỡng đối với Seoul gia tăng, chỉ huy các lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ bổ sung thêm phương tiện chiến đấu gồm tên lửa và trực thăng. AFP hôm nay 12 tháng 6 dẫn lời tướng James Thurman, chỉ huy quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, tuyên bố trong một diễn đàn. Xin trích: "Để củng cố khả năng chiến đấu của chúng ta, tôi đã đề nghị được ưu tiên nhận các phi đội chiến đấu và trinh thám. Tôi cũng đề nghị tăng cường các tên lửa đạn đạo phòng thủ." Hết lời dẫn. Ông tin là yêu cầu này sẽ được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đáp ứng. Tướng James Thurman còn yêu cầu chính quyền Mỹ cho triển khai thêm các phi đội trực thăng chiến đấu Apache. Sau chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, hiện tại 28.500 quân Mỹ vẫn thường xuyên đóng tại Hàn Quốc để bảo vệ cho đồng minh của mình. Những phát biểu của viên tướng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh gần đây Bình Nhưỡng liên tục đe dọa tiến hành thánh chiến thiêu hủy Hàn Quốc trong tro bụi. Từ sau cái chết của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 12 năm 2011, quyền lực được chuyển giao hoàn toàn cho người con trai Kim Jong-un, thì những căng thẳng giữa hai miền lại gia tăng bởi những động thái và phát biểu đầy khiêu khích của miền Bắc. Trong khi đó, các ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy dấu hiệu Bắc Triều Tiên vẫn đang phát triển tiềm lực hạt nhân. Theo giới quan sát, Seoul đang cố chứng tỏ khả năng quân sự của mình sau vụ phóng tên lửa thất bại hồi tháng 4 vừa qua. Xin nhắc lại là vụ phóng tên lửa này diễn ra ngay sau khi Bình Nhưỡng ký với Hoa Kỳ một thỏa thuận hứa sẽ ngừng mọi vụ thử hạt nhân, tên lửa hay làm dầu uranium để đổi lấy viện trợ lương thực. Hôm 9 tháng 6, Bình Nhưỡng lại tiếp tục lên giọng khiêu khích khi nói rằng lúc này họ không có ý định thử hạt nhân nhưng Seoul đang buộc họ phải làm việc này.
1/3 trẻ em Bắc Triều Tiên bị còi xương. Một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc được công bố hôm nay cho biết hàng triệu người Bắc Triều Tiên hiện đang thiếu ăn, khiến cho 1/3 số trẻ em dưới 5 tuổi bị còi xương. Báo cáo nhấn mạnh là nền kinh tế nước này không hề có dấu hiệu được cải thiện. Theo 6 tổ chức Liên Hiệp Quốc hoạt động tại Bắc Triều Tiên, thì khoảng 16 triệu người, tức là 2/3 dân số nước này, bị lệ thuộc vào tiêu chuẩn lương thực do nhà nước phân phối và bị thiếu ăn theo nhiều mức độ khác nhau. 1/3 các trẻ em dưới 5 tuổi bị còi xương vì suy dinh dưỡng, gây ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng.
tỷ lệ bị tiêu chảy của các em rất cao vì thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh tồi tệ. Nhìn chung, hệ thống y tế Bắc Triều Tiên đang trong tình trạng thảm hại, bị cúp điện thường xuyên và chỉ có được chừng 30% số thuốc men căn bản. Bản báo cáo đề ngày 29 tháng 5 khẳng định Bắc Triều Tiên là quốc gia duy nhất ở châu Á-Thái Bình Dương không có khả năng đạt được các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ, đó là giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, cải thiện sức khỏe các bà mẹ và giảm được nhiều loại bệnh. Theo các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, thì các thiên tai như lụt lội, đất lở, cộng thêm nạn phá rừng đã gây nguy hiểm cho cuộc sống con người. Các cơ quan này nhấn mạnh chỉ có phương cách thay đổi chính sách kinh tế mới giúp Bắc Triều Tiên chấm dứt được nạn thiếu lương thực. Bên cạnh đó, viện trợ nhân đạo cũng sẽ cứu sống được nhiều nhân mạng. Các cơ quan Liên Hiệp Quốc cần 198 triệu đô la trong năm nay để có thể tiếp tục hoạt động tại Bắc Triều Tiên, nhưng cho đến tháng 5 chỉ mới nhận được 40% số tiền này. Mỹ không trừng phạt Ấn Độ vì mua dầu lửa Iran nhưng không miễn trừ cho Trung Quốc. Hoa Kỳ hôm qua cho biết sẽ miễn cho 7 quốc gia mới nổi không bị trừng phạt vì mua dầu lửa của Iran, trong đó có Ấn Độ. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt mới này vẫn được áp dụng đối với Trung Quốc. Hôm nay, Bắc Kinh đã lên tiếng cho rằng việc mua dầu của Iran là hợp pháp và minh bạch. Theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã ghi thêm Ấn Độ, Malaysia, Nam Phi, Hàn Quốc, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ và Đài Loan vào danh sách các quốc gia được miễn trừng phạt. Hồi tháng 3, Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản cũng đã được miễn trừ. Quyết định này được loan báo 2 ngày trước chuyến đi New Delhi của bà Clinton để tham dự một cuộc hội thảo thường niên đã giúp giải quyết được một trong những bất đồng lớn nhất hiện nay giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ. Theo một đạo luật được thông qua vào năm ngoái đã làm cho một số đồng minh của Mỹ bất bình, thì bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 tới, Washington sẽ trừng phạt các định chế tài chính nước ngoài có giao dịch với Ngân hàng Trung ương Iran. Bà Clinton nói rằng 7 nền kinh tế được miễn trừ trên đây đã giảm một cách đáng kể lượng dầu thô mua từ Iran. Theo bà, thì đây là bằng chứng cho thấy chiến dịch gây sức ép của Mỹ lên chế độ Hồi giáo Iran đã thành công. Tehran sẽ tiếp tục bị cô lập. Tuy nhiên, Hoa Kỳ không hề loan báo việc miễn trừng phạt đối với Trung Quốc, vốn lệ thuộc nặng nề vào dầu lửa. Hôm thứ Sáu tuần trước, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi Iran hãy linh hoạt và thực dụng trong chương trình nguyên tử. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Chân tuyên bố Trung Quốc phản đối việc một quốc gia đơn phương áp đặt trừng phạt lên một quốc gia khác theo luật lệ của nước mình. Trung Quốc nhập khẩu dầu thô Iran theo các kênh bình thường và minh bạch, không vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Hết lời chẩn. Chính quyền Mỹ hy vọng việc duy trì áp lực về kinh tế lên Tehran sẽ góp phần ngăn chặn nguy cơ Israel tấn công Iran. Tuy Iran luôn khẳng định chương trình nguyên tử của mình vì mục đích hòa bình, nhưng các thông tin tình báo Mỹ cho thấy Iran đang chế tạo vũ khí hạt nhân.
Liên Hiệp Quốc tố cáo quân đội Syria lấy trẻ em làm bia đỡ đạn. Theo AFP, một báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố hôm nay 12 tháng 6 tố cáo quân đội Syria tra tấn cưỡng ép trẻ nhỏ làm bia đỡ đạn cho họ trong các chiến dịch trấn áp quân nổi dậy. Trong bản báo cáo nói trên, Liên Hiệp Quốc xếp Damas trong danh sách một trong những chính quyền có hành động giết hại, tra tấn dã man và cưỡng bức trẻ em trong xung đột. Đại diện đặc biệt về vấn đề trẻ em trong chiến tranh của tổ chức quốc tế, bà Radhika tuyên bố với AFP rằng hiếm khi nào được chứng kiến những hành vi thô bạo đối với trẻ em như ở Syria. Theo bà, chính quyền nước này đã bắt bỏ tù, tra tấn và ép buộc các em nhỏ làm bia đỡ đạn cho quân đội trong các cuộc tấn công vào quân nổi dậy. Bản báo cáo về tình trạng trẻ em trong xung đột vũ trang đưa ra dẫn chứng. Trong chiến dịch tấn công kéo dài 4 ngày hồi đầu tháng 3 tại tỉnh Idlib thuộc miền Tây Bắc Syria, quân đội chính phủ đã bắt đi hàng chục trẻ nhỏ gồm cả trai lẫn gái từ 8 đến 13 tuổi. Những em nhỏ này sau đó đã được đặt trước xe chở quân để làm bia đỡ đạn trước khi tiến vào thành phố tấn công quân nổi dậy. Bản báo cáo khẳng định tại Syria, những trẻ em là nạn nhân của nhiều vụ hãm hại, bắt bớ và đối xử ngược đãi dưới nhiều hình thức khác nhau. Các cuộc tấn công của quân đội Syria vào trường học vẫn diễn ra thường xuyên. Các trường học sau đó bị lấy làm nơi đóng quân hoặc biến thành nơi giam cầm tù nhân. Theo các nhân chứng tại chỗ, trong cuộc thảm sát tại Hula hôm 25 tháng 5, trong số 108 người chết có tới 49 nạn nhân là trẻ em. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch, từ tháng 2 năm 2011, khi bắt đầu xảy ra cuộc xung đột tại Syria, đến nay đã có ít nhất 1.176 em nhỏ bị thiệt mạng. Bên cạnh đó, tổ chức phi chính phủ này cũng tố cáo lực lượng nổi dậy tại Syria cũng đã tuyển mộ binh lính là trẻ em.
Đối lập Nga đã thành công huy động một lực lượng đông đảo chống Tổng thống Putin, bất chấp hành động dọa nạt của chính quyền. Cuộc biểu tình tập hợp hơn 100.000 người, theo lãnh đạo mặt trận cánh tả Sergei Udansov, mặc dù ngày hôm qua và hôm nay, công an Nga đã biểu dương sức mạnh trấn áp. Theo AFP, vào trưa nay, từ trên khán đài đặt tại đại lộ Sakharov, ông Sergei Udansov, một trong những nhân vật lãnh đạo phong trào phản kháng, tuyên bố là hơn 100.000 người tham gia biểu tình. Cảnh sát Moscow chỉ đưa ra con số 18.000, nhưng đã huy động hơn 12.000 nhân viên bố trí trên khắp nẻo đường phố tại thủ đô Moscow. Lãnh đạo mặt trận cánh tả bất chấp lệnh bắt trình diện của cảnh sát vào ngày hôm nay, sau khi tư gia của ông bị lục soát vào hôm qua, đi tiên phong dẫn đầu đoàn biểu tình. Ông tuyên bố cần phải thay đổi chế độ của kẻ cắp và bọn lừa đảo để đặt vào đó một chính quyền trong sạch. Nhà đối lập khác là cựu phó thủ tướng Boris Nemtsov nhận định chính quyền Putin đang lo sợ. Vào lúc phe đối lập chiếm đường phố với khẩu hiệu nước Nga không Putin, thì tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga triệu tập quan khách mừng ngày Quốc khánh. Ông tuyên bố không để nước Nga suy yếu và xáo trộn. Cảnh sát Nga cũng chuẩn bị một kịch bản hình sự để đánh phá đối lập. Sau cuộc lục soát vào hôm qua, họ cho là đã tịch thu được nửa triệu đô la tiền mặt và nửa triệu tiền rúp tại nhà nữ phóng viên Xenia Sobchak. Nhà báo này là con gái của ông Anatoly Sobchak, cựu thị trưởng St. Petersburg, người đỡ đầu cho cựu trung tá Vladimir Putin lúc mới bước chân vào chính trường. Cuộc biểu tình hôm nay được cho phép với hai điều kiện là không quá 50.000 người tham dự và phải chấm dứt lúc 18 giờ.
RFI.
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Tổng thống Nga chọn trấn áp thay vì đối thoại với dân chúng.
Ban hành luật chống biểu tình với hình phạt tương đương với một năm lương trung bình tại Nga. Lục soát tư gia đối lập, bắt trình diện cơ quan điều tra, ngay ngày, nghỉ lễ. Hàng chục ngàn công an cảnh sát trấn giữ thủ đô để hù dọa dân biểu tình. Để bảo vệ quyền lực, Tổng thống Nga Vladimir Putin chọn con đường trấn áp, phong trào chống tham nhũng và độc tài. Từ nhiều tháng nay, Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần lên lớp Tây Phương trên hồ sơ Syria, viện lý do là phải ưu tiên cho giải pháp đối thoại. Moscow và Bắc Kinh đã bác bỏ mọi nghị quyết trừng phạt chế độ Damas. Tuy nhiên, khi phải đối phó với nội tình của mình, thì Tổng thống Nga đã cởi chiếc áo dân chủ, dù là dân chủ hình thức. Đạo luật cấm biểu tình không xin phép, với tiền phạt tương đương với một năm lương trung bình 10.000 đô la, hù dọa đoàn viên đối lập trẻ, gây áp lực lên công an việc làm, kể cả thái độ của công an mang súng áp vào nhà nữ phóng viên truyền hình trẻ tuổi Xenia Sobchak vào sáng sớm hôm qua khi cô còn mặc áo ngủ, hay tịch thu đĩa phim của trẻ con là một trong những muôn ngàn hình thức trấn áp của cựu trung tá KGB. Vấn đề đặt ra là nếu các biện pháp mạnh này không dập tắt được phong trào chống tham nhũng và phản đối bầu cử gian lận bùng lên từ năm ngoái, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Từ Moscow, nhà báo Nguyễn Minh Cần phân tích.
Trước và sau cái ngày bầu cử tổng thống không thật chính đáng, trung thực, thì cái phong trào phản đối ngày càng mạnh và dai dẳng. Cái xã hội dân chủ của Nga nó không chịu nổi được những cái hành động cư xử dối trá, gian lận trong cuộc bầu cử. Và nói chung, họ càng ngày càng thấy khó chịu với cái chế độ ông Putin. Nếu mà tôi không muốn nói cái chữ ghét cá nhân của ông Putin. Cho nên là cái khẩu hiệu nước Nga không có Putin, đó là một cái khẩu hiệu rất phổ biến, rất là mạnh mẽ. Đặc biệt là ngày 6 tháng 5 là cuộc biểu tình rất mạnh mẽ, thì người ta cố tình gây ra cái sự khiêu khích để mà bắt bớ những cái người đứng đầu dân chủ. Và ngày hôm qua, trước cái cuộc biểu tình ngày hôm nay, thì người ta tổ chức những cuộc khám soát nhà của các người đứng đầu các phong trào dân chủ. Mà cuộc khám soát rất là tàn bạo, thậm chí lục loại các cái đồ chơi của trẻ con, rồi vân vân. Vào khám nhà thì trên nhà sắp sắc không cho chị mặc cái áo quàng ra ngoài nữa. Vì lúc sáng sớm gần như trần truồng chị như thế, không cho mặc cái áo ngoài. Rồi một cách trắng trợn dỡ các cái thư riêng của chị, cả những cái thư mà gửi cho người yêu của chị cũng đọc, vừa đọc vừa mỉm cười. Những cái thái độ rất là kỳ lạ, rất có tính chất khiêu khích. Kể những cái hành động này là cốt để dung dọa cho cái cuộc biểu tình ngày hôm nay này, là ngày 12 tháng 6. Nhưng mà kỳ lạ, những cái tin tức về cái cuộc khám sát ngày hôm qua lại càng kích thích dân chúng đi hôm nay cho đến cái giờ phút này. Theo như các nhà báo có mặt tại hiện trường thì cho biết đã có 40.000 người biểu tình. Ở đây thì chúng ta nhận thấy một cái điều này. Ông Putin chọn cái con đường đàn áp thay vì cái con đường đối thoại. Cái tình hình này sẽ rất nguy hiểm, sẽ đưa cái nước Nga vào con đường bế tắc mà thậm chí có thể gây ra cái sự bùng nổ. Đấy là cái triển vọng không tốt đẹp. Trong lúc đó đấy, thì tình hình kinh tế như thế nào? Là cái giá dầu nó càng hạ xuống, đồng đô la thì lên giá, thì ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục cái con đường này, trong lúc cái tình hình kinh tế dẫn đến cái tình hình xã hội ngày càng xấu, thì chắc là hậu quả sẽ là rất khó khăn cho cái chế độ này.
Cùng quan điểm với nhà báo Nguyễn Minh Cần, bà Chana Kastueva-Jean, chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Paris cho biết, lòng bất mãn của người dân đô thị ở Nga lên rất cao. Họ là những người đóng thuế thật nặng mà không hưởng được một thủ đắc xã hội nào. Theo chuyên gia này, nếu đàn áp kéo dài, giới ưu tú tại Nga sẽ tìm đường đi ra nước ngoài. Lúc đó, chế độ Putin sẽ trực diện với một thiểu số quyết liệt, không còn gì để mất.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là chuyên mục Euro 2012 do anh Vũ phụ trách. Sau đó là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Cuối cùng là tạp chí Kinh tế nói về đề tài giao hoán trực tiếp ngoại tệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tường trình của nhà báo Việt Tiến từ Toronto. Phong trào sinh viên Quebec phản đối việc tăng học phí có khả năng lan ra toàn Canada.
Đài RFI Ban Việt Ngữ, xin chào nhà báo Việt Tiến ạ. Thưa anh, vừa rồi đấy thì như mọi người đều biết, tức là tại tỉnh Quebec ở Canada thì có diễn ra một cái phong trào sinh viên rất là đặc biệt, nó kéo dài đến hôm nay là hơn 100 ngày. Nó có một cái tiếng vang không chỉ là ở tại Quebec và Canada mà còn ở nhiều nơi khác trên thế giới. Anh có thể cho biết về các cái nguyên do của cái phong trào sinh viên mà phản đối chính phủ ở Quebec, thưa anh?
Dạ thưa anh Trọng Thành và thưa quý vị. Cái nguyên nhân của phong trào sinh viên phản đối chính phủ ở tỉnh bang Quebec đó, cái chính là vì chính phủ có kế hoạch tăng 75% học phí trong vòng 5 năm kể từ năm 2012. Thì cái kế hoạch này đã gây lên một cái làn sóng căm phẫn trong giới sinh viên, bắt đầu từ trường Đại học Laval ở thành phố Montreal và sau đó thì nó lan rộng ra các trường học khác. Thì đây là cái nguyên nhân chính mà đã khiến cho cái phong trào ngày càng trở nên sôi động hơn.
Dạ thưa anh, cụ thể là trong cái chuyện mà tăng học phí này đấy, thì cái mức mà gọi là chính phủ quyết định tăng trên vào thực tế đấy, thì nó có ảnh hưởng nhiều đến cái đời sống, cái điều kiện của sinh viên Quebec không ạ?
Tôi nghĩ là với cái mức mà tăng khoảng $300 cho mỗi năm đó, thì cái con số này nó không quá lớn đối với một người dân ở tỉnh Quebec. Đặc biệt là với cái tiền học phí ở Quebec đó là khá thấp so với các tỉnh bang khác ở Canada. Có nơi đó nó chỉ bằng 1/3 số tiền học phí của những nơi khác thôi. Tuy nhiên nghe cái con số là tăng 75% thì nó nhiều. Thành ra cái giới sinh viên thì họ phản đối. Thêm một điều nữa là cái nền kinh tế hiện nay ở Quebec nó cũng đang gặp khó khăn đó. Thành ra nhân trong cái vụ mà chính phủ tăng tiền học phí thì nhiều người lên tiếng phản đối, không chỉ là giới sinh viên mà thôi, mà những cái giới khác họ nhân cái dịp này họ cũng muốn lên tiếng nói với những cái người mà xung quanh ở trong xã hội đó, chẳng hạn như những người cánh tả, những đảng phái thuộc cánh tả, hoặc là những người mà họ chống chế độ tư bản, thì sẵn dịp này họ lên tiếng để mà họ chống chế độ tư bản, họ kêu gọi chính phủ là không được cắt giảm những trợ cấp xã hội khác, cái là tăng thêm tiền trợ cấp, đại khái là nhiều vấn đề về xã hội mà họ lên tiếng nhân cái dịp mà sinh viên phản đối về việc tăng học phí.
Dạ. Dạ vâng. Vâng, xin anh cho biết về cái thái độ của chính phủ Quebec đối với các cái yêu sách của cái phong trào sinh viên ạ.
Chính phủ thì ngay lúc đầu là họ không có để ý gì tới cái chuyện mà sinh viên phản đối hết. Họ vẫn tiếp tục cái kế hoạch đó. Tuy nhiên sau đó thì cái phong trào này nó càng trở nên rầm rộ hơn. Và chính phủ cảm thấy là nó vượt khỏi tầm tay của chính phủ thì họ lại ra một cái điều luật khác. Họ ra một cái luật khẩn cấp vào ngày 22 tháng 5 là cấm các sinh viên tụ tập đông đảo, muốn có biểu tình thì phải có phép của chính phủ. Thì chính cái điều này lại càng cho giới sinh viên họ phẫn nộ hơn nữa. Thành ra cái làn sóng nó lại ngày càng trở nên rầm rộ hơn. Và cuối cùng thì chính phủ cũng đã chịu đàm phán với phía sinh viên. Đại khái là họ đưa ra những cái đề nghị là vẫn giữ nguyên cái số tiền học phí tăng như vậy, nhưng mà đồng thời cái tiền gọi là tiền học bổng hoặc là tiền trợ cấp cho học sinh đó thì họ sẽ tăng thêm, và đồng thời họ sẽ kêu gọi các trường đại học giảm những cái chi phí khác trong trường đại học, như là chi phí đăng ký hay là những cái chi phí sinh hoạt của sinh viên. Nhưng mà giới sinh viên họ vẫn không chịu cái đề nghị đó của chính phủ.
Thưa anh, đây là một cái phong trào xã hội của sinh viên mà kéo dài, ngay cả khi mà chính phủ có những cái đề xuất mang tính chất thương lượng và thỏa hiệp như vậy, thì sinh viên Quebec ấy vẫn có một cái mong muốn mà những cái đòi hỏi mang tính chất triệt để hơn. Rõ ràng là cái mức độ căng thẳng của cái phong trào này trong cái xã hội Canada và cụ thể là cái tỉnh Quebec thì là rất rõ. Vậy xin anh cho biết cái thái độ của những người dân xung quanh trong cái vùng Quebec và Canada nói chung đối với cái phong trào này được không ạ? Một phần thì như anh đã nói ở trên ấy, thì là họ có một cái sự ủng hộ của những người mà tham gia vào, nhưng mà xin anh nói chung về cái thái độ của xã hội tại Quebec và Canada. Dạ, thưa anh.
Nhìn chung đó thì cái xã hội của tỉnh bang Quebec nó rất là yên bình. Xưa nay nó không có xảy ra những cái vụ mà phản đối, biểu tình, ồn ào, không có những cái chuyện mà bạo động. Thành ra họ sống rất là yên lành. Thì có thể nói là phong trào sinh viên kỳ này là cái phong trào đầu tiên mà người dân lên tiếng nói với chính phủ Canada một cách rầm rộ. Thì theo tôi được biết đó, ngày hôm nay tức là ngày thứ hai và kéo dài trong 3 ngày sẽ có một hội nghị có tên là Diễn đàn Kinh tế Quốc tế của các nước Nam Mỹ, được tổ chức ngay tại thành phố Montreal. Thì đã có những người biểu tình kéo tới cái hội trường trong cái khách sạn để mà tổ chức cái diễn đàn này. Trong đó sẽ có Thủ tướng Canada tham dự và nhiều yếu nhân khác ở châu Mỹ. Với cái sự mà lên tiếng của sinh viên biểu tình rầm rộ bên ngoài đó thì tôi biết chắc là chính phủ Canada bây giờ cũng đã để ý tới cái phong trào sinh viên ở Quebec rồi. Và nhìn chung đó thì người dân ở Quebec họ ủng hộ cái phong trào học sinh phản đối về cái mức học phí. Tuy nhiên đối với những người dân khác ở Canada thì họ bàng quang hơn, bởi vì mọi người đều thấy cái đó là cái vấn đề nội bộ của tỉnh bang Quebec. Mỗi cái tỉnh bang là nó tự trị, thành ra có vẻ như người dân Canada họ chỉ nghe ngóng cái tình hình thôi chứ họ không có ý kiến gì hết, thưa anh.
Dạ, tức là xin hỏi anh thêm, ở các cái tỉnh bang khác ấy, thì chắc là không có những cái phong trào tương tự như là cái phong trào sinh viên Quebec vừa rồi đúng không anh?
Đúng vậy, nhưng mà cũng có thể vì phong trào sinh viên ở Quebec nó có thể châm ngòi cho những phong trào sinh viên ở các tỉnh bang khác, nếu như các tỉnh bang khác có kế hoạch tăng học phí giống như tỉnh bang Quebec.
Dạ vâng, nhưng mà riêng về cái phong trào tại Quebec thì theo anh trong thời gian tới thì nó có cái chiều hướng như thế nào anh?
Tôi nghĩ là chính phủ Quebec họ phải dàn xếp cái vụ này thôi. Họ không thể nào mà để cho ảnh hưởng của cái phong trào này nó lan rộng qua những cái lĩnh vực khác. Thành ra tôi nghĩ là trong vòng vài ngày tới, có thể là trong vài ngày tới thôi, trước cái sức ép của sinh viên và một số thành phần khác trong xã hội đó, thì chính phủ Quebec họ phải có những cái đề nghị mà hợp hơn với lại giới sinh viên. Thưa anh.
Xin chân thành cảm ơn nhà báo Việt Tiến đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay.
RFI. 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 Toute la diversité du monde. Toute la diversité du monde. RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt bạo động tôn giáo tại Miến Điện.
Quốc hội Thái Lan hoãn xem xét dự luật hòa giải dân tộc gây nhiều tranh cãi.
Người dân thành phố Vũ Hán, Trung Quốc không thể ra đường do mây mù ô nhiễm.
Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc yêu cầu được tăng viện vũ khí để đối phó với đe dọa của Bắc Triều Tiên.
Mỹ miễn trừ trừng phạt mua dầu mỏ của Iran cho nhiều nước nhưng không có Trung Quốc.
Tại Moscow, hơn 100.000 người biểu tình chống Tổng thống Nga.
Liên Hiệp Quốc tố cáo quân đội Syria lấy trẻ em làm bia đỡ đạn.
Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Nga chọn trấn áp thay vì đối thoại với dân chúng.
Phong trào sinh viên Quebec phản đối việc tăng học phí có khả năng lan ra toàn Canada. Từ Toronto, nhà báo Việt Tiến tường trình.
Mở đầu phần 2 của chương trình là chuyên mục Euro 2012 do anh Vũ phụ trách.
Cúp bóng đá châu Âu Euro 2012.
Ngày thi đấu hôm nay, bảng A bước vào loạt trận thứ 2 với hai cặp đấu Hy Lạp gặp Cộng hòa Séc và Nga gặp Ba Lan. Trận cầu gây sự chú ý đặc biệt đó là trận giữa chủ nhà Ba Lan và Nga, không phải bởi những tranh chấp trên sân cỏ mà còn bởi những căng thẳng bên ngoài sân cỏ từ nhiều ngày qua, có nguồn gốc từ những hiềm khích và bất đồng trong lịch sử giữa hai nước. Không khí trước trận đấu tiếp tục nóng lên từng giờ. Ngay từ vài ngày qua, đối với nước chủ nhà, trận cầu hôm nay thực sự là một thách thức lớn về an ninh. Thông tín viên Lê Hải tại Warsaw cho biết thêm không khí trước trận đấu.
Ba Lan, Nga, trận đánh Warsaw 2012. Đó là hàng tiết chạy ngang trên bìa tờ tạp chí Newsweek tiếng Ba Lan với hình ảnh huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Franciszek Smuda trong bộ quân phục như của nguyên soái Józef Piłsudski trước trận đánh lịch sử năm 1920. Đây chính là không khí trong nhiều ngày qua mà hôm nay là đỉnh điểm, ngay trước trận đấu giữa đội tuyển Ba Lan và Nga tại Warsaw vào tối nay. Hàng tiết nhỏ hơn trên tờ tạp chí đặt câu hỏi gợi mở, tại sao trận gặp đội Nga không đơn giản chỉ là thi đấu bóng đá? Nội dung bên trong chủ yếu là phân tích xoay quanh câu hỏi này. Đúng như vậy thì quý vị, trong hàng chục năm theo dõi bóng đá và hơn 10 năm sống ở Ba Lan, bản thân tôi chưa bao giờ thấy người ta lại bàn chuyện chính trị nhiều như vậy trước một trận bóng đá. Giống như là bình luận viên thực sự là không quan tâm xem các cầu thủ sẽ đá bóng như thế nào mà họ quay lưng nhìn ra bên ngoài sân cỏ, xem cổ động viên và cả dân chúng lẫn chính trị gia đang làm gì. Tâm điểm của sự căng thẳng này là kế hoạch của các cổ động viên Nga muốn tuần hành ngang qua trung tâm Warsaw trên đường đến sân vận động. Xét đến lịch sử gây nhiều tranh cãi giữa hai nước thì cuộc tuần hành đó sẽ khiến rất nhiều người dân Ba Lan khó chịu, chưa nói gì đến thái độ của các nhóm quá khích muốn lợi dụng bóng đá. Trên mạng có những bức biếm họa thể hiện rõ điều này, ví dụ như là hình ảnh diễn tả các cổ động viên Nga duyệt binh trong quân phục và màu cờ của Hồng quân Liên Xô. Cảnh sát Ba Lan đã được huy động tối đa để bảo đảm an ninh cho trận đấu tối nay, với quân dự bị được huy động từ nhiều tỉnh khác. Theo tin mới nhất thì có 5 đoàn xe lửa theo kế hoạch chạy thẳng từ Nga sang Warsaw nay đã bị hủy vào giờ chót. Thế nhưng ban tổ chức cho biết sẽ có khoảng 10.000 cổ động viên Nga kinh sân vì họ đã mua vé từ trước. Và báo chí quốc tế đều quan tâm đến sự an toàn cho họ trong những ngày sống ở Ba Lan. Truyền hình và báo chí Ba Lan kêu gọi dân chúng hãy thể hiện vai trò chủ nhà vì cả thế giới đang nhìn vào Euro 2012 và nước Ba Lan. Một số bình luận viên thì hy vọng trời sẽ mưa vào tối nay theo dự báo thời tiết thì sẽ giúp làm nguội bớt bầu không khí và giảm nhiệt không làm bùng nổ bạo lực. Có ý kiến cho rằng chuyện chính trị làm lu mờ chuyện bóng đá chẳng qua là vì đội tuyển Ba Lan hầu như chắc chắn là sẽ thua vào tối nay, cho nên người ta không muốn bàn đến bóng đá nữa. Nhiều ý kiến nhận định là nếu Ba Lan hòa hoặc thắng thì quả bóng căng thẳng chính trị và tinh thần dân tộc cực đoan sẽ xì hơi. Lê Hải, Warsaw, RFI.
Trở lại với loạt trận ra quân của bảng D tối qua, Ukraine đã giành chiến thắng đe dọa đảo lộn cục diện bảng D. Nước đồng chủ nhà Ukraine tối qua 11 tháng 6 khởi đầu Euro 2012 với chiến thắng bất ngờ 2-1 trước Thụy Điển, nhờ công của đội trưởng Andrei Shevchenko, Ukraine vươn lên dẫn đầu bảng D và trở thành mối đe dọa đáng kể cho Anh và Pháp. Trước đó đã cùng nhau chia điểm trong trận hòa 1 đều. Nếu như trận khai cuộc thứ hai của bảng D giữa Ukraine và Thụy Điển thu hút sự chú ý thì là bởi trong trận đấu này có cuộc đối đầu giữa hai danh thủ quốc tế nổi tiếng Andrei Shevchenko của Ukraine và Zlatan Ibrahimovic của Thụy Điển. Quả thực sau hiệp 1 giằng co thăm dò nhau, bước sang hiệp thứ nhì, cả hai danh thủ đội trưởng này đều tỏa sáng. Đầu tiên là Zlatan Ibrahimovic, ở phút thứ 52, thủ quân của đội tuyển Thụy Điển đã đón đường bóng căng ngang chính xác của đồng đội Kim Karlstrom để mở tỷ số, làm cả cầu trường chật kín cổ động viên của Ukraine chết lặng. Nhưng nếu Thụy Điển có Zlatan Ibrahimovic thì Ukraine có Andrei Shevchenko cũng không kém. Danh thủ 35 tuổi này trong vòng 10 phút sau đó đã ghi hai bàn thắng bằng đánh đầu đưa Ukraine vượt lên trước. Tỷ số 2-1 được duy trì đến hết trận đấu trong sức ép dâng trào đầy phấn khích của các cầu thủ Ukraine. Shevchenko trở thành người hùng. Cả đêm qua thủ đô Kiev chìm trong tiếng reo hò còi xe ăn mừng chiến thắng. Trước khi bước vào trận khai cuộc hôm qua, Ukraine bị đánh giá có nhiều khả năng trở thành kẻ lót đường cho các đội như Anh và Pháp. Nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại với những tính toán trên lý thuyết. Với 3 điểm nước đồng chủ nhà dẫn đầu bảng cùng với kết quả hòa 1-1 của Anh và Pháp trước đó trong một trận cầu vẫn còn giữ miếng nhiều. Cục diện bảng D trở nên phức tạp. Ukraine dưới sự dẫn dắt của Oleg Blokhin, huyền thoại bóng đá Đông Âu thập niên 1970, đã chứng tỏ họ có khả năng chơi bùng nổ đe dọa cho cả Anh và Pháp, trong khi Thụy Điển sẽ phải cố gắng gấp bội cho hai trận còn lại.
Chương trình sẽ được tiếp nối với một điểm báo của đài RFI. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Vụ tự tử kỳ lạ của nhà đối lập Trung Quốc Lý Vượng Dương là nhận xét của tờ Nhật báo Thiên Tả Liberation số ra hôm nay. Theo bài báo, có nhiều tình tiết cho phép nghĩ rằng nhà đấu tranh cho phong trào dân chủ kỳ cựu này đã bị mưu sát và được ngụy trang thành tự tử. Phải chăng công an đã ám sát ông ta rồi ngụy trang thành một vụ tự tử? Đây chính là câu hỏi mà rất nhiều người dân Trung Quốc đặt ra sau cái chết mờ ám của ông Lý Vượng Dương hôm 6 tháng 6 vừa qua tại thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam. Báo Liberation cho biết ông Lý Vượng Dương đã từng bị kết án 22 năm tù dưới tội danh chống cách mạng vì ông đã dám đứng ra thành lập một công đoàn công nhân tự do tại Thiệu Dương trong suốt sự kiện Thiên An Môn. Ông đã được trả tự do vào năm 2011 do bởi sức khỏe của ông đã trở nên quá tồi tệ. Ông đã bị mù, điếc và bị bệnh tật tàn phá do bị ngược đãi trong suốt thời gian bị cầm tù. Ông bệnh nặng đến mức sau khi được trả tự do, ngay lập tức ông phải vào nhập viện từ một năm nay. Theo lời thuật lại của chị gái ông Lý Vượng Dương với báo Liberation, vào sáng sớm ngày 6 tháng 6, họ nhận được điện thoại từ bệnh viện thông báo cái chết của ông Dương. Ngay khi đến hiện trường, bà phát hiện thi thể của ông trong tư thế treo cổ ở thành cửa sổ bệnh viện. Điều kỳ lạ là nhân viên bệnh viện đã không hạ thi thể ông xuống để làm hô hấp nhân tạo. Cũng vào cuối tuần, chính quyền cho tiến hành hỏa thiêu thi thể mà không hề hỏi qua ý kiến gia đình. Đồng thời, người thân của ông không những không được tham gia vào việc khám nghiệm tử thi mà còn không được thông báo cho biết kết quả. Ngoài ra, người chị gái và người em rể của ông Dương cũng bị chính quyền quản thúc tại gia. Theo Liberation, chính quyền cũng không cần đợi lâu mới nhận được các phản ứng. Ngày hôm sau, 7 tây tháng 6, hơn 25.000 người theo các nhà tổ chức đã biểu tình trước cơ quan đại diện của chính quyền Bắc Kinh tại Hồng Kông, đòi hỏi phải làm sáng tỏ cái chết đáng ngờ của ông Lý Vượng Dương. Đồng thời, một bản kiến nghị trên mạng đã thu thập được hàng ngàn chữ ký. Liberation cho biết ngay lập tức công an Trung Quốc cũng đã được huy động và gửi lời đe dọa đến những người phản đối qua điện thoại. Nhiều nhà ly khai tại Trung Quốc đã tuyên bố trên mạng Internet rằng họ không có chút ý định nào tự sát ngay lúc này hay trong tương lai ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Theo tờ báo, nhiều yếu tố cho phép nghĩ rằng ông Dương đã bị mưu sát. Tác giả bài viết cho biết ông đã được xem đoạn phim video do gia đình quay lén được cho thấy ông Dương chết trong một tư thế rất đáng ngờ. Theo đó, dải băng thắt vào thành cửa sổ đã không siết chặt cổ nạn nhân, mặt khác chân của nạn nhân lại chạm xuống đất. Một người thân cho Liberation biết rằng sức khỏe của ông Dương rất yếu, tay chân ông lúc nào cũng run lẩy bẩy, thì làm thế nào ông có thể thắt nút vải để treo cổ tự tử? Gia đình ông Lý Vượng Dương cũng tự hỏi, làm sao ông có thể làm được việc này, trong khi có nhiều nhân viên an ninh đứng giám sát bên ngoài phòng bệnh, với mục đích cản trở việc ông tiếp xúc với báo chí.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang Miến Điện, báo Le Figaro hôm nay có bài viết đề tựa Miến Điện ngược đãi người Hồi giáo thiểu số của mình. Theo tờ báo, người Rohingya luôn là nạn nhân của những hành động thô bạo của tập đoàn quân sự và của đại đa số người Phật giáo tại Miến Điện. Về mặt địa lý, bang Rakhine, vùng đất nằm ở vùng Bengal, là điểm giao thoa giữa châu Á Hồi giáo và châu Á Phật giáo. Theo Le Figaro, người Phật giáo tộc người Rakhine chiếm đa số và người Hồi giáo Rohingya thiểu số sống chung với nhau ở vùng này một cách rất khó khăn. Liên Hiệp Quốc cho rằng người Rohingya là một trong những sắc tộc thiểu số bị truy bức nhiều nhất trên thế giới. Họ bị ruồng bỏ, bị chiếu cố và bị hành hung một cách có hệ thống. Theo Le Figaro, định mệnh đen tối của người Rohingya có lẽ bắt nguồn từ cuộc chiến tranh xâm lược Miến Điện của người Anh vào thế kỷ 19. Quân đội hoàng gia đã từng sử dụng họ như là những đội quân bổ sung. Để rồi, cho đến khi giành được độc lập vào năm 1948, người Rohingya đã bị áp chế do bị xem như là những kẻ phản bội. Chiến dịch khủng bố do quân đội Miến Điện đưa ra vào năm 1978 đã khiến cho hơn 200.000 người Rohingya phải chạy trốn khỏi đất nước. Năm 1982, một đạo luật ban hành đã tước đi quốc tịch Miến Điện và biến họ thành những kẻ ngoại quốc ngay trên chính mảnh đất của mình. Vào những năm 1991-1992, một lần nữa người Rohingya lại trở thành mục tiêu của các chiến dịch thanh trừng mới. Từ đó, người Rohingya phải hứng chịu nhiều sự đối đãi phân biệt nghiệt ngã như lao động khổ sai, bị trưng thu đất đai hay cấm kết hôn và tự do đi lại. Các chính sách tàn khốc này buộc họ phải tìm cách rời đất nước. Le Figaro cho biết, hiện tại số người Rohingya sống lưu vong bất hợp pháp ở nhiều nước khác nhau còn đông hơn là số người còn lại ở trong nước. Nếu như trên góc độ lịch sử, xung đột xảy ra giữa hai sắc tộc có vẻ mang màu sắc tôn giáo, nhưng nếu nhìn trên góc độ chính trị hiện nay, báo Le Figaro nhận định rằng có lẽ các cuộc xung đột diễn ra có bàn tay thao túng của chính quyền Napi Dao nhằm ép buộc bà Aung San Suu Kyi đưa ra các tuyên bố không hợp lòng dân như kêu gọi bình tĩnh và bày tỏ sự cảm thông đối với sắc tộc thiểu số này. Một sắc tộc thiểu số mà người Miến Điện vẫn luôn cho là những kẻ tồi. Le Figaro cho biết có nhiều ví dụ cho thấy chính quyền đã khích động, thậm chí khơi ngòi bạo lực tôn giáo. Theo nhiều nhân chứng, lực lượng an ninh đã tiếp tay cho các dân quân tự vệ người Phật giáo. Bài báo cho rằng, nếu có phản ứng về chủ đề nhạy cảm này, bà Aung San Suu Kyi có nguy cơ gây chia rẽ trong chính nội bộ đảng của mình. Sự việc xảy ra không đúng vào thời điểm và lúc mà bà sẽ bắt đầu vòng công du châu Âu vào ngày mai thứ Tư 13 tây tháng 6 này. Cuối cùng bài báo còn viết rằng, về phần người Rohingya, số mệnh coi như đã bị định đoạt. Hôm qua, các lực lượng biên phòng đã buộc hồi hương 8 chiếc thuyền chở 300 người, những người chạy trốn khỏi các vụ bạo động. Cuối cùng, trong một tạp chí kinh tế hôm nay, Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về chủ đề giao hoán trực tiếp ngoại tệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc.
Tạp chí kinh tế.
Kể từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, Trung Quốc và Nhật Bản đã bắt đầu trực tiếp trao đổi ngoại tệ mà không cần phải thông qua trung gian của đồng đô la Mỹ. Đây là một biện pháp cho phép tăng cường trao đổi mậu dịch hai chiều và mở rộng vai trò của đơn vị tiền tệ Trung Quốc trên trường quốc tế. Giao dịch và mua bán trực tiếp bằng đồng nhân dân tệ và yen một mặt sẽ cho phép cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc cùng giảm bớt mức độ lệ thuộc vào sự dao động của tỷ giá đồng đô la Mỹ. Nếu vì một lý do nào mà đồng đô la bị mất giá thì dự trữ ngoại tệ của nhiều nước ở trong vùng châu Á mà đứng đầu là Nhật và Trung Quốc qua đó cũng sẽ bị giảm theo. Hiện tại như chúng ta đã biết, Trung Quốc và Nhật Bản là hai nguồn dự trữ ngoại tệ lớn thứ nhất và thứ nhì của thế giới. Ngược lại, trong trường hợp mà giá đồng đô la tăng cao chẳng hạn, thì xuất khẩu của Nhật và của Trung Quốc sẽ bị mất khả năng cạnh tranh do đồng yen cũng như nhân dân tệ hiện đang được cột chặt vào đồng đô la. Đó chính là mục tiêu đầu tiên đã thúc đẩy Thủ tướng Ôn Gia Bảo và đồng nhiệm Nhật Bản Yoshihiko Noda vào tháng 12 năm ngoái đã thông báo việc hai nước nhanh chóng tiến tới việc mở rộng hợp tác tài chính và tiền tệ song phương. Lợi thế thứ nhì là các bên sẽ giảm được tất cả các khoản chi phí giao dịch trung gian qua đồng đô la của Mỹ. Thí dụ cụ thể đã được Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản nêu rõ là Tokyo có thể sẽ tiết kiệm được khoảng 850 tỷ yen, tức là tương đương với khoảng 8 tỷ đô la một năm, một khi mà đồng nhân dân tệ và yen được hoán chuyển trực tiếp nhờ vào các khoản bảo hiểm, việc cách biệt hối đoái sẽ giảm bớt đáng kể. Ưu điểm thứ ba của việc trao đổi trực tiếp giữa hai đơn vị tiền tệ của nền kinh tế đứng thứ nhì và thứ ba trên thế giới, đó là trong tương lai, Trung Quốc sẽ bắt buộc phải nới lỏng hệ thống hối đoái để phù hợp hơn với luật cung cầu của thị trường. Nói một cách khác thì đây sẽ là một cách gián tiếp để Nhật Bản có thể gia tăng áp lực lên hệ thống tiền tệ của Trung Quốc, bởi vì đồng nhân dân tệ hiện nay đang bị xem là được ghìm giá và là một công cụ để Trung Quốc tiếp sức cho khu vực xuất khẩu. Nhưng trong tương lai, khi mà đồng yen của Nhật và nhân dân tệ của Trung Quốc được định giá theo quy luật cung cầu của thị trường, thì tự nó, đồng tiền của Trung Quốc sẽ được tăng giá so với hiện tại. Đây có thể sẽ là điều có lợi cho các tập đoàn lớn của Nhật Bản và cũng là những nhà vô địch về xuất khẩu, chẳng hạn như là tập đoàn Toyota hay Sony. Tokyo là đối tác thương mại quan trọng đứng hàng thứ tư của Bắc Kinh sau Liên hiệp châu Âu, sau Hoa Kỳ và sau Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN. Trong khi đó thì Trung Quốc là đối tác thương mại số 1 của Nhật. Tổng trao đổi mậu dịch hai chiều trong năm ngoái đã lên đến 350 tỷ đô la, tức là đã tăng gấp 3 lần so với cách nay mới chỉ 10 năm. Trong 11 tháng đầu năm ngoái chẳng hạn thì Nhật Bản đã xuất khẩu tới 136 tỷ đô la sang Trung Quốc và nhập vào là 153 tỷ đô la. Nhập siêu của Nhật đối với bạn hàng Trung Quốc đã tăng lên đáng kể so với năm 2010. Và theo Bộ Thương mại Nhật Bản thì hiện nay có tới 60% các khoản trao đổi mậu dịch song phương được tính bằng đô la, và cho đến nay thì chỉ mới có chưa tới 1% tổng trao đổi mậu dịch hai chiều trên tổng số 350 tỷ đô la vừa nêu là được thanh toán trực tiếp bằng đồng nhân dân tệ. Về phía Bắc Kinh thì Trung Quốc cũng đang sử dụng chiến lược có thể gọi là dùng một mũi tên bắn trúng hai mục đích. Ngân hàng Trung ương nước này đã nhấn mạnh đến việc thúc đẩy trao đổi mậu dịch, đầu tư, hợp tác tài chính và kinh tế hai chiều. Thế nhưng mục tiêu chính của Bắc Kinh có lẽ là để từng bước quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, đồng thời cũng là để làm giảm bớt thế độc quyền của đô la. Theo nguồn tin từ Tân Hoa Xã chẳng hạn, thì cho đến cuối năm 2011, 9% tổng kim ngạch mậu dịch của Trung Quốc được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Và để so sánh thì phải nói là tỷ lệ này đã được tăng đáng kể so với hồi năm 2010. Bởi vì Trung Quốc đã lần lượt đạt được một số những cái thỏa thuận với nhiều nước ở Đông Nam Á và gần đây nhất là Thái Lan để dùng đồng nhân dân tệ làm phương tiện thanh toán trực tiếp. Cũng xin nhắc lại, mới chỉ vào tháng 7 năm 2009 thì đơn vị tiền tệ của Trung Quốc chỉ được bắt đầu sử dụng để thanh toán giữa một bên là các tập đoàn ở Bắc Kinh, Thượng Hải và 4 tỉnh thành ở Quảng Đông, và bên kia là các đối tác Hồng Kông, Macau và một vài nước ASEAN. Nhưng chỉ một năm sau đó thì việc sử dụng nhân dân tệ đã được mở rộng ra hơn. Đó là lý do giải thích vì sao mà tổng kim ngạch mậu dịch của Trung Quốc đến nay được thanh toán bằng nhân dân tệ đang từ 0,7% đã nhảy vọt lên thành 9% vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, việc mở rộng tầm mức quốc tế của đồng tiền quốc gia cũng sẽ đặt ra rất nhiều thách thức đối với bản thân chính quyền Bắc Kinh. Thách thức đầu tiên là Trung Quốc sẽ mất dần khả năng kiểm soát đồng nhân dân tệ. Và cái nguy cơ thứ nhì là đồng tiền của Trung Quốc có chiều hướng tăng giá dần theo luật của thị trường. Trả lời phỏng vấn Ban Việt ngữ Đài RFI, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ trước khi phân tích về những ý đồ chính trị của cả Tokyo lẫn Bắc Kinh đều nhắc lại về nguyên tắc cơ bản của việc chuyển đổi ngoại tệ trực tiếp giữa hai quốc gia.
Nhưng khi mà hai nước buôn bán với nhau, giả dụ như là Nhật mà bán hàng cho Tàu thì họ lấy về cái đồng nguyên hay là cái đồng nhân dân tệ đó, là đồng yuan của Trung Quốc rồi. Mà doanh nghiệp Nhật thì có thể sau này dùng rồi để mua là hàng của Trung Quốc. Nhưng mà trong quan hệ giữa hai nước này với nhau đó, nó có hai cái vấn đề đặt ra. Cái thứ nhất là thưa cô, là Nhật có chế độ gọi là hối đoái tự do, tức là ngoại hối tự do đó, là họ để cho đồng yen của họ lên hay xuống giá so với các cái ngoại tệ khác tùy theo quy luật cung cầu mua bán với nhau. Trong khi ấy đó, thì Trung Quốc vẫn kiểm soát hối đoái và định giá đồng bạc theo một cái hối suất hay là một tỷ giá đó, tính bằng Mỹ kim. Ví dụ như là một đô la để ăn 6.36 trong một cái biên độ giao dịch là trên dưới cái giá chính thức được Trung Quốc công bố mỗi ngày, đó là 1%, tức là cao hơn hay thấp hơn. Cái vấn đề thứ hai đấy thưa cô, là cả hai nước đó, cũng như nhiều nước Á Châu khác đã vẫn còn dùng đô la Mỹ làm đơn vị thanh toán cái luồng giao dịch song phương của họ. Cho nên mua bán gì với nhau đó thì cũng phải đổi qua đô la rồi trả lệ phí và chịu thêm một cái yếu tố rủi ro về ngoại hối, tức là tỷ giá đồng bạc của mình đó, có thể lên hay xuống so với lại tiền Mỹ. Đó là về nguyên tắc. Thế thì bây giờ là hai nước thì họ đã thỏa thuận là từ nay sẽ giao hoán hoặc là đổi trác trực tiếp hai đồng nội tệ của họ, chứ không có dùng đô la làm trung gian nữa. Cái nguyên ủy cái chuyện này đó là do đề nghị của ông Thủ tướng Nhật khi ông thăm viếng Bắc Kinh vào tháng 12 vừa rồi, cách đây 6 tháng thôi, thì lãnh đạo hai xứ đã lấy một cái quyết định được đôi bên nghiên cứu và áp dụng rất nhanh. Cụ thể thì Nhật Bản vẫn thả nổi cái hối suất từ đồng yen qua đồng nguyên được xê dịch theo cái quy luật cung cầu của luồng trao đổi giữa hai nước với nhau. Thí dụ như là nếu mà Nhật mà bán hàng nhiều hơn là mua của Trung Quốc thì đồng yen của Nhật sẽ lên giá so với lại đồng nguyên của Trung Quốc. Còn phía Trung Quốc thì ấn định tỷ giá đó là 6,086 đồng nguyên ăn 100 đồng yen, để giá cả xê xích trong cái biên độ giao dịch là 3% so với lại cái giá mà họ định ra mỗi ngày. Tức là một cái biên độ dù sao thì cũng rộng hơn cái tỷ giá so với Mỹ kim như tôi vừa mới nói là có 1% thôi. Và nơi giao dịch đó là hai thị trường Thượng Hải và Tokyo thưa cô.
Dạ, thưa anh, như thế thì về phương diện thuần túy kinh tế mà nói thì đâu là những cái lợi ích của cái việc mà đôi bên không đi ngang qua cái trung gian của đồng đô la nữa?
Dạ thưa, cái lợi ích thứ nhất đó là cái nhu cầu tiện dụng, đó là số 1. Tiện dụng tức là có gì đó là trao đổi thẳng với nhau. Và cái nhu cầu số 2 là tiết kiệm được một năm chừng 2-3 tỷ đô la do cái trao đổi chéo qua tiền Mỹ. Nhưng mà nhìn về dài thì phía Nhật đó, mục đích của Nhật là thúc đẩy việc đó, đó là vì họ muốn đồng yen trở lại cái vị trí của một cái đồng ngoại tệ quốc tế mà họ đã coi như họ đã buông bỏ trong vòng gần chục năm vừa rồi đó. Và đồng thời tăng cường cái vai trò của thị trường tài chính Tokyo khi so với là hai cái thị trường giao dịch về ngoại tệ lớn nhất đó, là New York và London, hoặc là so với lại hai cái thị trường tài chính của Á Châu còn lại đó là Hồng Kông và Singapore. Còn phần mình đó, thì Trung Quốc có cái nhu cầu quan trọng nhất của Bắc Kinh đó là tất nhiên là để củng cố cái vị thế của đồng nguyên và giảm dần cái sự lệ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Nhân đây có lẽ phải nói thêm một chút về bối cảnh đó thưa cô. Chúng ta không quên rằng trong một ngày 24 tiếng, tức là không bao giờ dứt, tại vì nơi này đóng cửa thì nơi khác mở cửa, các nước trên thế giới đã trao đổi với nhau một lượng ngoại tệ tương đương với gần 4.000 tỷ Mỹ kim trong một ngày đó. Thì trong số này đã có đến 8% là mua hay là bán Mỹ kim, rồi thứ nhì đó là đến 39% là mua hay bán đồng euro, và cái hạng thứ ba đó là tới 19% là giao dịch của đồng yen, vân vân. Với cái số tổng cộng đó, đó là tại vì vừa mua vừa bán đó, nó là 200% đó. Nhưng mà những trong 15 cái loại ngoại tệ mà thông dụng nhất trên thế giới hiện nay đó, vẫn chưa có cái đồng nguyên hay đồng yuan hay đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Và cái việc mà hai cái nền kinh tế lớn nhất châu Á đã trực tiếp giao dịch ngoại tệ với nhau thì cũng là một cái cách để họ nâng cao cái vị trí của đồng bạc và nhất là thế giá của quốc gia này thưa cô.
Trước khi nói về những cái ý nghĩa, những cái tính toán về phương diện chính trị cũng như là về phương diện chiến lược giữa Nhật Bản với Tokyo đó, xin được hỏi anh là thế thì liệu cái việc mà trao đổi trực tiếp, hoán đổi ngoại tệ trực tiếp giữa Nhật Bản với Tokyo có thể kéo dài được hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng là nó sẽ kéo dài, và có thể rằng là nếu mà Tùy theo bên phía, giống như là tôi vừa mới trình bày vừa rồi đó, bên phía Nhật Bản đó thì họ thả nổi, họ không có hạn chế gì hết. Tức là muốn mua bao nhiêu đồng yen với cái giá nào đó thì cái giá thị trường ngày hôm đó quyết định chuyện đó. Trong khi bên phía Trung Quốc đó thì vẫn còn có định giá, tỷ giá giao dịch là 100 yen ăn 8,06 đồng nguyên chẳng hạn đó. Và cái thứ nhì nữa đó là người ta chưa được quyền tự do mua đồng yen của Nhật, thí dụ như vậy, để đầu tư vào những thị trường tài chính Nhật. Tôi lấy thí dụ như bây giờ nếu mà muốn đầu tư vào Mỹ đó, thì người ta có thể người ta mua đô la để mua cổ phiếu là chứng khoán của trên thị trường của Mỹ chẳng hạn, người ta được tự do làm chuyện đó. Thì Nhật trong tương lai cũng có thể cũng có cái nhu cầu đó nếu mà Trung Quốc mở cửa ra. Thành ra cái luồng giao dịch trực tiếp giữa hai bên này tôi nghĩ rằng là sẽ tăng. Theo cái quy chế như bây giờ nó có thể duy trì được, nhưng mà càng ngày đó là nó sẽ càng gia tăng hơn. Và tùy theo cái gọi là khả năng mở cửa, khả năng gọi là giải tỏa được cái hệ thống kiểm soát của Trung Quốc.
Dạ vâng, thưa anh, bây giờ chúng ta trở lại, có lẽ đây mới chính là cái cốt lõi của vấn đề. Tức là đôi bên khi mà quyết định giao hoán ngoại tệ trực tiếp thì mặc nhiên là họ muốn thoát khỏi, hay là họ ít ra là họ muốn giảm bớt cái mức độ lệ thuộc vào cái đồng đô la của Hoa Kỳ, và trong cái bối cảnh là cái đồng euro cũng đang bị gặp khó khăn nữa, thì thứ nhất là có phải như thế hay không? Thứ hai đó là phía Hoa Kỳ đã phản ứng ra sao trước cái quyết định của Tokyo với lại Bắc Kinh vừa qua?
Tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ theo dõi cái chuyện này và chính thức thì họ hoan hô, nhưng mà họ kín đáo quan sát với cái sự thú vị. Tôi xin giải thích đó là thứ nhất là Hoa Kỳ đó không có thể cản được cái nỗ lực của các nước Á Châu đã từ 12 năm nay là muốn tiến dần đến cái chế độ giao dịch hối đoái với nhau, chứ không để bị đồng Mỹ Kim chi phối nữa. Cái chuyện đó là chuyện khách quan, nó đã từng xảy ra. Và chúng ta sẽ có dịp trở lại đề tài này, và cả về một cái đề tài khác là cái hệ thống giao dịch ngoại tệ giữa các nước với nhau đó, gọi là currency swap, giữa cái hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á gọi là ASEAN đó, với lại ba cường quốc kinh tế Đông Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn. Thì cũng tháng 5 vừa rồi đó thì nhóm ASEAN cộng 3 này đã vừa mới quyết định là nâng gấp đôi cái số ngoại tệ dự phòng của họ với nhau đó, tương đương với cỡ 240 tỷ đô la, mà 80% đó là phần đóng góp của ba nước giàu ở trên Đông Bắc Á. Nhưng mà nếu mà mình so với lại cái luồng giao dịch ngoại tệ cực lớn mỗi ngày là gần 4.000 tỷ như tôi vừa mới trình bày ở trên đó, và là tiền mặt đó trên thế giới đó, với vị trí tương đối còn rất mạnh của đồng Mỹ Kim nữa, thì tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ chưa lo đồng bạc của họ sẽ bị chốt thuế. Và nếu mà so với cả 1.000 tỷ euro mà các nước Âu Châu đã phải tung ra cấp cứu từ 3 năm nay đó, đó thì ngân khoản 240 tỷ của Á Châu thật ra vẫn còn rất nhỏ. Và nôm na ra là thì Á Châu vẫn chưa có thể tách rời hoặc là vượt qua được các nước Tây Phương như họ vẫn mơ ước, nhất là vượt qua Hoa Kỳ. Thứ hai, để trở lại cái câu hỏi về Hoa Kỳ đó, thì khi mà muốn thành một cái loại ngoại tệ phổ biến có thể dùng để thanh toán những nghiệp vụ giao dịch giữa các nước với nhau, thứ nhất là giao dịch về ngoại thương, tức là mua bán, và thứ hai nữa là giao dịch về tư bản, tức là đầu tư vào thị trường của nước đó, thì Bắc Kinh đã bắt buộc phải nới dần cái chế độ kiểm soát hối đoái và tư bản, tức là cho phép trao đổi và chuyển ngân tư bản tự do hơn. Và đó cũng là lý do khiến cho Hoa Kỳ kín đáo theo dõi cái việc mua bán giữa Trung Quốc với Nhật Bản với cái sự thích thú. Vì thật ra đã còn rất lâu Trung Quốc mới ra khỏi cái chế độ kiểm soát rất nhiều khi hiện nay của họ. Và dù có là ổn định bên trong để bung ra rất mạnh bên ngoài đó trong vòng những năm tới đây, thì chưa thể đe dọa được cái vị trí của đồng Kim. Sau cùng đó, thưa cô, thì cái việc mà giao dịch trực tiếp giữa Nhật Bản và Trung Quốc nó cũng là một cái sức ép phụ trội từ phía Tokyo, khiến cho Bắc Kinh càng phải giải tỏa cái hệ thống kiểm soát của mình. Và nói chung thì nước nào cũng phải nghĩ đến cái quyền lợi riêng của họ. Và dù có tăng cường giao dịch với nhau thì họ cũng không quên rằng bản hàng lớn nhất của họ đó vẫn là Hoa Kỳ. Và trong cái hoàn cảnh hiện nay đó, nỗi lo của họ đó chính là Mỹ Kim sẽ lên giá khi các ngoại tệ kia đều gặp khó khăn và có thể còn bị biến động rất mạnh nữa, thưa cô.
Dạ vâng, Ban Việt ngữ Đài RFI xin thành thật cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời từ California.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được tiếp nối với chuyên mục Euro 2012 và một điểm báo của anh Vũ. Tiếp đến là một tạp chí cộng đồng, Trọng Thành trình bày chủ đề thông tư mới về các thủ tục giấy tờ cho sinh viên nước ngoài làm việc tại Pháp sau khi tốt nghiệp. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.